con bây giờ con có ba cái bệnh à, ví dụ như bệnh viêm son, viêm mũi, rồi bệnh nhức đầu hay là bệnh đau bụng. Thì bây giờ giờ này là chúng ta này phải đuổi cái bệnh nhức đầu, thì cứ tá ý nhức đầu. À, bệnh nhức đầu này phải theo cánh tay này mà ra, cái thân không bệnh thì đi theo cánh tay này mà vào, bệnh nhức đầu này theo cánh tay này ra, con đưa ra, cái thân không bệnh theo cánh tay này mà vào, con đưa vào. À, tiếp tục cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay này ra, con gửi. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái thời khác, con lại đuổi cái bệnh khác, không phải đuổi bệnh nhức đầu nữa. À, bây giờ có bệnh viêm viêm mũi con, thì con cũng nói bệnh viêm mũi này phải theo cánh tay này mà ra, đưa ra. À, như vậy. Còn cái bệnh mộng tinh thì con cũng như vậy, cái bệnh mộng tinh này phải theo cánh tay này mà ra, cái thân thanh tịnh không mộng tinh thì theo cánh tay này, thì con phát ý được thời gian sau thì cái gì cứ dùng cái pháp như lý tác ý mà tác ý đúng cái bệnh của nó, rồi cái thời khác con tu tập cái bệnh khác, rồi trở lại cái bệnh mà con đã tác ý hồi nãy bệnh nhức đầu thì con trở lại cứ thay đổi. Trong thân con có ba cái bệnh, cái bệnh cuối cùng thứ ba con đã tác ý xong thì con trở lại cái bệnh thứ nhất, cứ vậy luân phiên nó đối suốt ba cái bệnh này, chừng nào cái bệnh đó cái bệnh thứ nhất hết thì còn hai cái con tác ý hai cái mà thôi, không có riêng tác ý cái bệnh mà đã hết rồi, còn nó còn cái bệnh nào thì cứ tác ý, mình có cái bệnh đó là tác ý chừng nào nó hết thì thôi.
Thôi con xin trình bày lại là nửa tiếng đầu thì con nhiếp tâm rồi cái con thư giãn, nửa tiếng sau có thể là đẩy lưu bệnh, những cái thời gian sau có thể đẩy lưu bệnh. Con xin trình bày qua một cái điểm là cái vấn đề mà mộng kinh thì con thấy nó cũng đúng là nó cũng nó theo cái thời gian, nó lại là ngay cái lúc mà khoảng khi mà con ngủ lúc mà 10 giờ thì nhiều khi nó tới là 10 giờ 35 hoặc là nó đến cái khoảng là tới 12 giờ đêm, thì cái lúc đó là cái lúc mà nó đôi khi nó bị hay là rồi như vậy, thì tất nhiên là con thấy nó theo cái giờ giấc như thế, cho nên hôm á con mới thức cho nó tới 10 giờ là 40 phút mới ngủ để mà cho nó vượt qua cái giai đoạn này được, xem sao. Thì nhưng mà lại tới là 1:45 con lại thức chắc chắn, thì lại là thì miên nó đấm tới đục liên tục lúc mà 3 giờ mấy 4 giờ, cho nên con thấy như vậy là nó cũng sai ha. Thầy dắt tính được thầy
sai không sai gì vậy, muốn tránh cái kia thì nó bị sai gì vậy, thì bị nó không tàn thì miên nó đấm con hiểu không? Thành ra nó có sai gì đó, nhưng mà muốn tránh cho nó khỏi những cái điều đó thì hoàn toàn là phải dùng pháp như lý tác ý để mà đuổi thôi, chứ còn giờ giấc thì mình phải nghiêm chỉnh về làm đây tôi không có nên tránh, mà chỉ cần tác ý còn mạnh mẽ thì cái phương pháp tác ý nó sẽ giúp con, nó sẽ không còn bị cái mình đó có vậy thôi. Mình dùng pháp để mà trị chứ không phải là mình vượt qua cái thời gian đó, mình biết chừng đó thời gian đó hay bị, nhưng mà không phải vượt qua cái thời gian đó bằng cách là mình phải cố gắng mình thức để cho nó qua cái thời gian đó, rồi sau đó thì mình sẽ tu tập thì nó bị chặt cái thời gian, nó làm cho mình không bị an toàn thì cũng được. Cho nên con giữ gìn về giấc như chuyện đúng, và đồng thời thì tu tập thì con sẽ chia ra cái thời đường bệnh, một cái thời nhiếp tâm trong một cái buổi, trong cái thời đó cái buổi đó mình nhiếp tâm 30 phút, còn lại những giờ đó mình đuổi bệnh mà thôi, mà có vậy thôi. Rồi con sẽ sau này sẽ trình bày lại như thế nào, chứ còn đừng có nghĩ cách ra bằng cái này cách khác, mà mình sẽ phải theo phương pháp của Phật để mình tu tập, để mình đối trị với bệnh của mình thôi.
Cảm ơn.
Còn là Kim Quang con, con tu về tứ chánh cần, theo thầy thấy con tu tứ chánh cần rất tốt, không có gì đâu, con cứ tiếp tục con làm việc như tự để tự nhiên, hơn là mình ức chế mình bằng cách là mình giữ gìn cái tâm bất động thân tạng, là vô sự như hồi nãy thầy vừa thầy nói, mình chỉ cần mình ngồi tự nhiên mà chờ cho có niệm để cho mình được tỉnh thức trên từng niệm của nó thôi, để không kéo nó cái niệm nó đến nó lôi mình đi một đoạn mình nhớ thì nó chặn mất, nhưng mà chờ cho nó có niệm, có niệm để mình mổ xẻ cái niệm nó mình phải là phương pháp tu tứ chánh hành. Còn chừng nào hết niệm mặc nó bao lâu cũng được kệ, nó cần biết, nhưng mà chờ có niệm là đánh nó thôi, tức là tạm. Còn chừng nào mà nó được là được, mà không được thì cứ ở trên tứ chánh cần mà quét hoài. Ta cho bây giờ 10 năm ta cũng ngồi trên tứ chánh cần mà ta quét, chừng nào mà hết niệm tức là ta biết là mình phải xong hết cả ác pháp, ngăn ác gì ác xong hết rồi, toàn là bây giờ còn là toàn là thiền. Thì do đó coi như là con thành thật, con không cần cái thời gian mà phải 1 năm 2 năm, bây giờ cho 10 năm 20 năm cũng được, miễn là tao chờ cho có niệm tao quét ra thôi. Cho nên ví dụ như có buổi con thấy không niệm thì cũng tốt, nhưng mà có một buổi có niệm tới thì quét, một niệm cũng quét mà hai niệm cũng quét, mà giờ hàng vạn niệm đến cũng quét, có vậy thôi, quét bằng cái tri kiến của mình. Vì theo thầy thấy cái đặc tướng của con nó hợp với cái pháp tứ chánh cần, thì do đó nỗ lực ở trên pháp tứ chánh cần mà tu tập, không cần biết cái thời gian, không cần nhanh mà cũng không sợ chậm, không lo lắng gì hết, miễn là cứ ngày ngày giờ giờ nào mình cũng có những cái thời gian mình ngồi mình quét học tập cái đường bài học của con, đều là áp dụng vào những cái tri kiến này. Bởi vì những cái điều mà con viết ở trong những cái bài học thì thấy đó là cái phần áp dụng vào đời sống của mình rất là thực tế, mà áp dụng vào cái tứ chánh cần rất là hay. Cho nên lúc nào đó thì các niệm nó khởi ra thì con áp dụng vào những cái điều mà con đã học thì biết Phật xả con rất dễ dàng. Cứ mong cho có để mà xả, đừng có mong hết niệm mà mong cho có niệm. Tại sao mà thầy bảo vậy? Bởi vì mình mong cho hết niệm thì mình sẽ có cái trạng thái mình ức chế nó. Còn mình mong cho có niệm thì mình không có cần lo ức chế đó đâu, mình không cần đương cái chỗ nào á, ta chỉ cần ta biết và ta nhắc như vậy, tâm bất động thanh ngã là vô tư, rồi bắt đầu không phải gì nhiếp tâm trong cái trạng thái bất động thanh ngã là vô tư, mà ở trên cái chỗ mà quan sát cái tâm để coi cái con có niệm có gì không, thì rồi niệm ra thì con cứ quét nó ra có gì, con tu tập như vậy thôi, không có gì, rồi con sẽ thấy cái tiến bộ của sự tu tập con nhé. Chuyên năng hàng ngày học tập áp dụng những cái sự học của mình vào cái tứ chánh cần, không thấy có cái gì khó khăn nữa được.
Bây giờ xin thầy cho con hỏi những cái này mà nó giờ chỉ nên đang ngồi tu thì nghĩ đến bài vở học, nghĩ đến bài vở hoặc là những cái câu nói thầy truyền của các tu sinh, thì làm sao con xả được những cái đó xuống để không còn những cái gì nữa được?
Tất cả những cái này á thì con khi mà nó đến như vậy đó, đó là những cái niềm thiền tăng trưởng lên liền, cũng tư duy suy nghĩ hoàn toàn. Bây giờ tôi xin hồi đó có hỏi cái ý đó, bây giờ trong khi con ngồi im lặng thì nó khởi lên cái, nó không phải là cái con khỏi cần xả cái niệm đó đâu, mà chỉ cần là phải sẽ giải quyết như thế này, câu hỏi đó phải giải quyết như vậy, còn tư duy suy nghĩ đến giờ học mình sẽ giải quyết cho tôi xin cái niệm này, đó là niệm thiền, đây là cái đạo đức, đây là cái gì con tư duy suy nghĩ, mà chính nó cũng là làm cho thấm nhuần được cái hiểu biết của con. Bởi vì tứ chánh cần nó cần thiết cho mấy con thông suốt những cái giới luật đức Phật, nó thì nó rất tốt. Cho nên nó có tất cả các cái niệm thiện đều là con cũng phải mổ xẻ bằng cái tri kiến triển khai nó ra, triển khai cái niệm cho nó tăng trưởng lên, con nghe. Ngăn ác diệt ác tăng thiện tăng trưởng thiện, ngăn ác diệt ác tức là ngăn ác bằng cách là có cái niệm ác, con có tư duy suy nghĩ ngăn con việc nó, không có cho nó phát triển trong tâm của con. Cái này là ác, lại là sai, không có được nghĩ ngợi cái niệm này nữa. Còn thiện thì cũng tăng trưởng nó lên, tăng trưởng nó phát triển nó lên, tức là mình suy nghĩ cái niệm thiện. Còn cái niệm ác ngăn việc nó cũng bằng cái suy nghĩ của mình ngăn việc, chứ không phải ngăn là bây giờ nó đến mày niệm ác mày đi đi, không phải, không phải kiểu đó đâu. Mà tư duy suy nghĩ cái niệm ác này nó sẽ đem đến cái thiếu đạo đức, này là phạm đức như thế nào, suy nghĩ cái niệm ác này rất rõ ràng, nó làm cho triển khai ngăn diệt các pháp ác bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của con, chứ không phải là ngắt ngang nó, con hiểu không? Đó. Còn cái thiện cũng vậy, đây là cái niệm thiện là tăng trưởng, tức là cái suy nghĩ làm cho nó hiểu rõ trên cái hành động đạo đức đó, nó lợi mình mà lợi người, cho nên cuối cùng thì cái tâm con nó sẽ tới cuối cùng nó bất động hoàn toàn, nó bất động thì tức là nó bước qua tứ niệm xứ, chứ không có gì, tự nó bước qua. Bởi vì từ cái chánh tinh tấn á, nó bước qua cái chánh niệm á, nó hai cái lớp của nó kế bên á, cái này nó đạt được rồi, cái này mà cái này nó đạt được nó bằng một cái tri kiến giới luật đức hạnh, không, chứ không phải là cái gì khác. Bởi vì nó ló mặt nào, nó ló mặt ác thì chúng ta cũng phải tư duy suy nghĩ, mà ló mặt thiện chúng ta cũng tư duy suy nghĩ, chứ không phải là chúng ta làm sao dừng cái này, không phải, để cho nó ló ra để mình triển khai cái tri kiến này. Mà khi mà cái tri kiến mình nó toàn diện rồi thì nó hoàn toàn cái tâm thân khi thôi nó diệt, do cái sự hiểu biết đó nó diệt hết, nó không còn niệm, chứ mình không diệt niệm mà nó diệt niệm. Cho nên cuối cùng con thành công rất là tự thành, rất là dễ dàng, không khó. Chờ giặc đến mà mình triển khai, giặc đến cũng thương, mà cái người mà trợ giúp con, cái người đồng đội con cũng thương mến, con cũng triển khai, cũng thương mến như cái người già. Cho nên đạo đức nó sẽ giúp cho con cả hai mặt. Cho nên tất cả nhà này còn diệt, ngăn diệt, nhưng mà sự thật ra thì do cái đức hạnh thương yêu của mình mà giặc nó trở thành những cái niềm ác đó, nó trở thành cái niềm thiện, nó trở thành người bạn thân, người bạn tốt của mình, chứ không phải là xấu. Có cách thức tu hơn nhiều, nó chuyển, mà nó chuyển từ cái niềm ác đó, chứ không phải là mày ác, mày là nhân quả, không phải. Mà nó thấy rằng cái nhân quả là do cái tiền kiếp mình chưa hiểu được những cái thiện, mình làm những điều ác, cho nên đối với nó hiện ra là vui vẻ trả, vui vẻ trả cái nghiệp đó, chứ không có mà sợ hãi, không có lo lắng, không có buồn phiền trên cái nghiệp đó, vui vẻ. Như bây giờ thân con có bệnh thì con vui vẻ, đó là mình tư duy, mình suy nghĩ vui vẻ mình trả. Cho nên đối với thường không cần phải đuổi nó, không cần phải đuổi bệnh, vui vẻ trả được bằng cách vui vẻ. Bằng cách vui vẻ thì tức là con đã xả cái cảm thọ mình đang, bởi vì mình có lo nó nữa đâu, thành ra nó đi mặt.
Để tâm bắt đầu
thế, nó tự nó vô bất động, thì nó vô bất động.
Mà tôi nghĩ đó là cái căn quả ác của mình trong quá khứ, thì bây giờ mình sẵn sàng
chấp nhận chịu đựng những cái cơn đau đó, không có buồn phiền gì hết. Nhưng mà khi mà sẵn sàng chấp nhận chịu đựng những cơn đau đó thì anh lại cuốn vô anh đi, anh còn không đau nữa.
Và lúc đó mình cũng phải ngồi chịu đựng đau hết.
Không có, mình không có phải chịu đựng, mình thấy bình thường nó cũng đau cũng nhức vậy, nhưng mà đối với cái tâm mình nó không dao động,
tâm không dao động.
Rồi, cho nên mình không có chịu đựng, mày đến mày đi, tao không cần thiết nữa. Tao thấy nó là nhân quả, rồi coi những coi thường ảnh, mà coi thường ảnh thì ảnh cuốn hơi đi. Còn thấy mình có hơi quan trọng ảnh thì hoặc là con chịu đựng để mà trả thì coi như là ảnh kéo dài, còn mình kéo thường ảnh thôi. Đó là cái quy luật của nhân quả, mà trả ra phải chấp nhận rồi, tao không lo gì hết.
Không cần tác ý đuổi,
không cần tác ý đuổi gì. Cái người mà tu tiến chứng cần là chỉ cần hiểu nó thôi, rồi tự nó giúp. Nó hay là cái chỗ tự nó giúp, cũng như các pháp án này, nó đến với mình biết nó là ác kiến sử, ái kiến sử, nhớ nhà nhớ này, thì mình đã hiểu nó là ái kiến sử, mình phân biệt được cái ái kiến sử nó sẽ đến làm khổ mình như thế nào. Rồi anh cuốn mình đi rồi. Mình thấy đó cái lợi cái hại rồi. Tự anh cuốn mình đi.
Con cứ tu mỗi thời 30 phút nữa.
30 phút hả? 30 phút. Coi như 30 phút.
Dạ, cái này cho con hỏi thêm cái phần này. Con tu 30 phút ngồi sau con dựng con đi kinh hành. Thì cái kinh hành đó là con thư giãn hoàn toàn
không? Thư giãn hoàn toàn.
Hay là vẫn cứ để tâm thanh thản?
Không, mình không có để cái tâm thanh thản, nhưng mà mình thư giãn coi như là thanh thản đó.
Lúc đó là có niệm kệ.
Có niệm kệ, không cần phải suy nghĩ, không cần như hồi mình tu trí chứng cần.
Mình không cần phải đuổi nó.
Không cần đuổi một gì hết, nhưng mà con không có ức chế cái phần nào hết. Hoàn toàn thư giãn và có niệm. Thì mình nó có lôi mình đi khúc nào cũng được, mà không lôi thì mình thấy thản nhiên, mà mình chỉ thấy khi mình thấy nó là tự nó dừng rồi. Mình thấy nó là mình biết rồi. Cho nên tự nó dừng, mình chỉ nhớ lại cái bước đi của mình, đi của mình, cho nó nhẹ nhàng thôi. Nó vậy thôi.
Rồi sau đó rồi ngồi lại.
Rồi sau đó ngồi lại. Mình đi một vài vòng vậy đó thì mình ngồi lại. Hoặc là mình đi suốt cái thời gian mà mình đi kinh hành. Hết cái giờ mà đi kinh hành thì mình ngồi lại. Đó là coi như mình đi thư giãn. Không
phải nhắn tiếng, phải đi nửa tiếng nó phải nghĩ sao. Đi cho nó khỏe rồi ngồi lại.
Đi cho nó khỏe ngồi lại, bởi vì thư giãn. Chứ còn đi mà con gò bó trong cái giờ giấc là còn bị gò bó.
Dạ, con thấy nó có đi xong đúng nửa tiếng về ngồi ngủ luôn, mệt quá.
Đó là gò bó
quá, thấy còn mệt hơn nữa. Mà thấy không có thư thanh thản chút nào.
Không có thư thản đâu, đúng là gò bó mà là. đã là đi thư giãn mà kiểu thư giãn này còn ma trơn.
Rồi còn cái từ mà tu phi thời thầy, đối với người mà tu tứ chánh cần, cái tu phi thời nó khó
khó chứ,
nó là ở chỗ nào vậy?
À bây giờ thí dụ như cái giờ con tu á, thì nó không phi thời, mà ngoài cái giờ tu mà có tu nữa là phi thời. À đúng rồi chứ. À, bây giờ con định là một buổi con tu 30 phút thôi, mà bây giờ đó con xả ra con nghĩ bây giờ thôi tu thêm đó thì phi thời rồi, nó không được, đừng có tu phi thời nữa. Mà tưởng là mình tu nhiều đó, không phải đâu, tu chất lượng tốt, mà tu nhiều có chừng không chất lượng là không tốt, hay là tu phi thời.
Trong vòng 3 tiếng mà con thấy con tu nửa tiếng xong rồi nghỉ nửa tiếng rồi con ngồi tiếp nửa tiếng, và con thấy nếu mà như nếu mà con cảm thấy là những cái thi, những cái thời sau đó, những cái lần sau đó mà nó cũng không chất lượng thì đừng có tu ở đây, tốt nhất là đừng có tu,
đừng có tu, tu là cho cái chất lượng,
tu cho có chất lượng.
Ừ. Nhất là mấy con nhiếp tâm an trú đó, thấy con coi chừng tu phi thời, và vì vậy mà tu phải chất lượng, mà không tu là thôi, chứ còn cái tu như pháp tứ chánh cần của con thì khỏi lo, khỏi lo.
Cái chất lượng của bên tứ chánh cần này là quan trọng là phải tỉnh giác để mà thấy cái niệm
đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng của
chị. Còn nếu mà cảm thấy không tỉnh giác thì đừng có tu,
đừng có tu. Tỉnh không tỉnh giác là coi như là niệm nó lôi, hoặc là con không thấy niệm, còn không khéo con bị ức chế nữa, con cũng sai, con ức chế nó không có niệm nó ra thì nó sai. Mình để tự nhiên, à, mình nhắc rồi, mình để tự nhiên, mình không có sử dụng cái trạng thái bất động thanh thản là như sự để tự nhiên như vậy. À, thì con sẽ học được. Bởi vì khi mà tu tập rồi, từ cái kinh nghiệm mình rút tỉa ra, mình mới biết được cách thức tu tập của pháp đó đúng hay sai. Mà thầy lần lượt bởi vì dùng cái ngôn ngữ để chỉ cho mấy con cách thức tu, thì khi mấy con hiểu một cách khác, thầy nói ra cho mấy con hiểu cách khác. Qua rút tỉa kinh nghiệm mấy con lần lượt rồi thầy nhắc khéo khéo lần lần cho mấy con thấy đúng, thì chừng đó tới chừng đúng rồi thì mấy con tu nó dễ, mà chừng mà chưa nắm được chưa đúng đó, thì mấy con còn trợt lên trợt xuống gì đó, bởi vì nó chưa đúng thì nó sẽ trợt. À, nói tới chứng cần không phải người nào cũng vô ngăn án gì đó, mấy con ngăn bậy mấy con cũng sạch nữa, không phải đâu, coi vậy cho nên vậy, cho nên cái pháp nào nó cũng phải vậy, cho nên gặp thầy nhiều lần nhắc đi nhắc lại, cái chừng mà đạt được rồi thì thôi đúng là mấy con đã tu đúng. Thầy nói thì nghe nó dễ quá, nhưng mà sao mình tu có thấy khó quá, tức là nó có sai một cái gì đây nè, làm cái gì trật đây nè, nó mới gặp con. Cho nên vì vậy mà khi mà trật lên trật xuống nhiều khi phải gặp riêng thầy để rồi thầy kiểm nghiệm bằng cách thức để xem coi mấy con ngồi tu cách nào hoặc đi kinh hành cách nào. Ví dụ bây giờ một mình, chứ bây giờ mọi người ngồi đây mà bắt con phải đi mình được kiểm nghiệm của mình con thì cả buổi rồi, làm gì mấy người này còn tu tập được gì, phải không? Cho nên đây là phải kiểm nghiệm riêng. Kiểm nghiệm riêng là tại vì có những cái khó khăn, có những cái khó khăn của mình. Cho nên cái khi nào mà cái gì mà khó khăn đó, thì mấy con cứ viết giấy, là thầy viết là mấy con chưa nắm được cái pháp tu, cho nên thầy kiểm nghiệm để xét xét rồi chỉ rồi mấy con mới tập lại rồi coi được hay không, được thì cho tu tập, mà không được thì phải làm cho mấy con biết cách để mà biết để mà tập đúng rồi bắt đầu nó đạt được cái pháp. Nó khó là cái chỗ hiểu được cái pháp, nghe hiểu được cái pháp rồi tập cái pháp đó cho đúng cách nữa. Hiểu mà tập chưa đúng là nó chưa đúng rồi, đã hiểu nó biết vậy rồi, nhưng mà khi tập nó sai rồi nó sai. Cũng như bây giờ nó tu tứ chánh cần ha gì ha, vô đầu tiên thì mình nhắc tâm bất động thân ta ăn là vô sự, coi chừng mình cố gắng mà ức chế tâm bất động, cố gắng mà giữ nó thì được sai rồi đó. À, nó cũng làm ở trong cái chỗ đó nó rõ ràng lắm, mà không khéo thì mình sai. Mà giờ không khéo thì coi như đương nhiên là mình ngồi mà nó không có đúng cách của nó, mình ngồi để mà ngăn án việc đó không đúng cách của nó thì trái lại á, thì nó ra niệm ào ạt, nó không đúng cách. Coi như là mình tỉnh táo đàng hoàng, nhưng mà tỉnh táo không ức chế thì niệm nó sẽ lần lượt nó ra, chứ không kéo nó ra dồn dập, nó ra ào 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 ào. Cho nên những cái này là những cái phải khéo léo. Và đồng thời cái người mà còn niệm ào ạt như vậy á, là vọng tưởng còn nhiều chút gì này, họ hoàn toàn những cái điều kiện của các pháp xung quanh họ chưa giải quyết, nó ra ào ạt. Cho nên vì vậy mà khi mà biết được cái điều kiện này thì người ta sắp xếp cho cái người tu này nó phải sắp xếp các pháp bên ngoài cho nó giảm bớt, để không con tiếp duyên nhiều quá con bị ào ạt. Bởi vì khi mà tiếp duyên nhiều quá mình có cái trách nhiệm, cái pháp, cái trách nhiệm việc làm này việc làm kia, bắt đầu ngồi yên bắt đầu nhớ ba cái việc nào đó, như bây giờ con đứng lớp con dạy rồi, cái ông tu sinh này cái người tu sinh kia hỏi cái này cái kia đủ thứ hết, hồi đó thì cũng trả lời rồi, nhưng mà bây giờ ngồi lại nó lại hiện ra những cái niệm đó, niệm nó chưa, cái người này chưa xong tới cái niệm người khác chưa có giải quyết được, cho nên nó ra ào ạt. Đó là tại mình tiếp duyên nhiều, cho nên vì vậy mà trong khi tu tập mà pháp khí chúng cần thì người ta cũng biết triển khai cái tri kiến của mình đúng cái mức của nó, và đồng thời cũng phải biết dừng nó, cũng phải biết dừng những cái tiếp duyên nó nhiều. Nói ví dụ bây giờ con đứng lớp mà thấy con tu khí chúng cần mà thấy lần lượt nó có từng cái thiện, niệm thiện và niệm ác nó lần lượt nó ra thì như vậy được, mà nó ra đạo mà nhiều quá thì biết rồi. Các pháp này nó quá nhiều thì phải giảm bớt nữa. Tại vì cái lớp học con 20 người thì giờ thầy giảm bớt còn cái lớp học con còn 10 người, để không 20 cái ý này chắc nó nhập con chắc chết.
Không phải không cho con đứng lớp nữa thì càng đốt
hơn. Không, mà cho đứng lớp chứ. Nhưng mà cho đứng lớp của mình rồi chứ không phải cho 20 người. Thôi không? Mà nếu thấy mà con tu tứ chứng cần mà sao nó còn niệm hoài như vậy thì cho đứng lớp 5 người, bớt giảm bớt cái đối tượng ở bên ngoài, để dừng bớt cho đến khi đúng, để cho nó đặng có, nó có đối tượng để mà xả tâm. À, pháp tứ chứng cần thì phải cần như vậy à, phải cần có cái đối tượng để xả tâm, chứ không phải là pháp mà đi vào ức chế tâm. Mà có đối tượng mà lại không niệm thì đó là nó đã quét hết tham sân si của nó, thì cái đó là cái tứ chứng cần. Còn mà giết hết các đối tượng cũng như mấy con giết tâm an trú cho vô hết kia ngồi thì coi như là tứ chứng cần kiểu này cũng được chế. Cho nên cái pháp tứ chứng cần là phải có dùng, có đối tượng để cho nó khởi niệm, để khởi niệm quán xả, quán xả. Còn các pháp giết tâm và an trú thì không cần có đối tượng, không cần có đối tượng để dẫn mấy con đi vào chỗ từng pháp thân niệm, đi cho đến cái tứ niệm xứ. Cái pháp này nó khó là chỗ mà chế ngự, nhiếp tâm, nó khó cái chỗ đó. Rồi an trú, làm sao cho an được, nó khó là cái chỗ đó. Còn cái pháp của con, nó khó là cái đối tượng nhiều quá, thì cái đối tượng đó nó căng thẳng quá. Còn nó ít thì nó vừa với của con thì coi như nó vừa có niệm để cho mình tạo. Thì lần lượt, từ cái vừa đó mà đi đến chỗ vắng mặt. Nó đúng cách. Cho nên nó coi vậy chứ không phải dễ. Nó đi ra chợ mà ngồi tu tứ niệm xứ thì tu hoài nó không hết. Nó không phải dễ phải không? À, còn mà à, tu mà thân hành niệm á, mà không giữ trọn á, thì mấy con cũng không vô nổi. Nhất là tới an trú mấy con biết nó không phải dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn dẫn như hồn mình nhiếp tâm đâu. Tới an trú là phải xả ra bớt, bớt cái pháp để cho nó an. Mà cứ tác ý hoài thì làm sao nó an được. Không. Cho nên nó phải khéo đó, cái chỗ này nó khéo. Cho nên khi mà người ta dạy mấy con tới nhiếp tâm thì mấy con dùng cái pháp như lý tác ý, tác ý từng hành động đi vào thì mấy con nhiếp nó không có dạy được. Nhưng mà đến khi mà an trú thì người ta không dạy mấy con mà từng hành động mà nhiếp đâu, người ta để còn một kẽ hở cho nó yên lặng của nó để cho nó an trú. Ví dụ như năm hơi thở thì đầu tiên một hơi thở đầu thì mấy con tác ý, mà sau đó thì không có tác ý nữa. Năm hơi thở rồi mới tác ý một lần. Từng nào mà nó an trú trong năm hơi thở được rồi thì mấy con mới xả ra 10 hơi thở, mới tác ý một lần, rồi 20 hơi thở, rồi 30 hơi thở. Rồi cuối cùng thì các tác ý có một lần để an trú suốt 30 phút thì đạt được chất lượng. Phải không thế? Tác ý lần đầu tiên mà an trú tới 30 phút thì không phải làm chuyện dễ. Nó phải an trú thật sự đó. Thì lúc bây giờ người ta mới dẫn con đi tới tứ niệm xứ, chứ không kéo người ta không dẫn. Còn con thì về tứ chứng cần thì khỏi lo. Nghĩa là lớp 20 người thì thiện giảm xuống còn 10 người. Giảm xuống 10 người còn giảm 5 người. Mà tới chừng đó còn giảm một học trò với một ông thầy thôi thì chừng đó là gì?
Thầy nghĩ đắc đạo rồi còn mình có lại.
Thì đó, thì cuối cùng nữa thì coi như là đắc đạo rồi. Vô tướng niệm xứ thì đâu còn học trò nữa.
Dạ.
Phải không?
Để còn bao chót
rồi. Bao chót, đối tượng mà. Mất đối tượng thì vô tướng niệm xứ rồi. Thôi rồi về tập tôi.
Dạ.
Dạ thầy cho con hỏi thêm vài điều nữa.
Thầy
à, như thầy nói cái cách mà tác ý là như lý tác ý thì lúc đầu cũng tác ý lâu lâu con tác ý là thân tâm bất động, thân thể nó lạc vô sự. Nhưng mà đến một lúc nào đó mà cảm thấy nó yên thì mình kéo dài cái thời gian tác ý ra thôi.
Thấy nó tỉnh nó thôi, dạ, thấy nó tỉnh mà nó yên thì kéo dài thời gian đó ra.
Dạ, dạ.
Còn không thì mình phải tác ý để cho nó tỉnh đó. Tỉnh để mà quan sát cái niệm để mà thả. Chứ còn con không tác ý mà hơi cái nó quên đó, tức là niệm nó lâu không hết.
Con thấy cái câu đó nó cũng có duy lực lắm
đó.
Nhưng mà mình tác ý mà kiểu như mạnh thì nó cũng có giữ cái tâm định bất động.
Đúng, đúng vậy con.
Với lại con hỏi thầy cái trạng thái như thế này là con cảm thấy khi mà tôi mà ngồi cái thân tâm yên nó giống như một cái bài mà thầy dạy chúng con là bài hai giọt dầu đó. Không biết là phải xuống cái trạng thái đó có nghĩa là khi mình ngồi mình biết vừa biết được hơi thở ra vô mà vừa biết tất cả mọi hoạt động bên ngoài luôn, tiếng động hay là ai làm cái gì mình cũng đều biết hết, mà vừa để ý cái tâm là có niệm hay không.
Đúng vậy. Vậy đó là cái bài mà hai giọt dầu, là mục đích của thầy muốn nói về vấn đề đó, là cái tỉnh của cái người tu sĩ chứng cần, là cái chỗ mà cái bài hai giọt dầu à, đầu tiên là đi một vòng hai giọt dầu có mặt hai giọt dầu còn mà không biết gì hết, còn đó là phải nhớ cái bài đó là để mấy con tu tứ chứng cần nó biết hết, nó tỉnh táo lên nó biết hết. Mà nó không phải nó không biết hơi thở nó đâu, nó cũng biết nữa.
Cũng biết nhưng mà không có chú ý
thì nó không chú ý thì mà nó biết. Tôi cái sức tỉnh của nó đó, cái mức tỉnh của nó như vậy đó. Là cái bài hai giọt dầu là để dạy nó cũng biết. Bài đó cũng hay lắm.
Mà câu cuối cùng là những cái niệm mà tào lao á, thầy một nghĩa lại cho con để có thể nên xử lý nó như thế nào, niệm nào và niệm tào lao.
À, nói chung là mình dùng cái danh từ tào lao là tại vì nó không quan trọng, nó không gì, nhưng mà sự thật nó cũng nằm ở trong cái tâm tham sân si của mình cái giáo rồi, nó mới lòi cái niệm nó ra chứ mà cái niệm đó nó nói chuyện, nó không nhớ là mấy người bạn nó nói vậy nó không có quan trọng gì, nhưng mà sự thật cái tâm còn ham vui, còn tham vui cho nên nó mới nhớ cái chuyện của mấy người đó nói vậy. Còn nhớ không, nó không hoài tham sân si đâu, nó tào lao chứ nó không hoài tham sân si đâu. Cho nên vì vậy mà cái người mà tu trí chứng cần á, coi như là toàn cái niệm mà nó không có hoa nghệ, nó không ác, không thiện gì, nhưng mà nó nằm ở trong cái tâm dục của mình đó. Đó phải tâm dục. Cho nên vì vậy mà mày lòi cái mặt mày ra tao biết mà. Đừng có nói chuyện mày vô nghĩa, vô ý đâu. Mày đây nè, mặt tham này nè, tham vui, tham bè bạn nè, nó không có gì đâu. Đó, mình lật ngược cái đầu nó ra, mình dập nó xuống liền. Tức là nó sẽ, nó từ cái chỗ mà nó không quan trọng nhưng mà nó quan trọng, vì nó nằm trong cái tham sân si mà nó đi luôn. Chứ hồi trong đầu mình có cái niệm nào thì nó phải ở trong những ba năm cái tiền cái này chứ không có chạy đi đâu khỏi hết. Mình nói tào lao là tại vì lúc đầu mình thấy nó không quan trọng, những cái niệm ác niệm thiện mình không được. Còn niệm tào lao này là vì nó không thiện không ác, hiểu không? Nhưng mà nó nằm ở trong tham sân si. Bây giờ nè, bây giờ mà tới mình giai đoạn mình đã ngăn ác diệt ác, mình đã thấy rồi. Tới cái niệm tào lao này cũng phải thấy được cái gốc của nó ở đâu, mình cũng ra phải tìm tới cái gốc, cái nguyên nhân của nó, tìm cái nguyên nhân ở bên ngoài. Do cái tâm vui, ham vui của mình, do cái tâm tham cái gì đó mà nó hiện ra cái tào lao này. Thường thường là hoàn toàn là nó nằm ở trong cái tâm tham của mình, cái tâm vui, cái gì nó hiện từ tào lao. Không quan trọng cho những cái ác như sân hoặc là như si này, có gì tham dục vui này kia, nó là tào lao. Vậy là con phải có cái phần phải thấy nó thôi. Là cả cái tâm dục
cố gắng suy xét xem nó
suy xét xem thì quán nó thì đã nó không có gì, mình tác ý là ngược nó hết luôn. Nó tác ý mày là do cái tâm tham vui mà ra nè. Mình nhớ mấy bạn mày nè, tới đó ngồi nói chuyện tào lao bây giờ nhớ ra đây. Đó, thì chỉ mặt nó thì biết rồi. Rồi thôi, Vinh Điền có không con? Có Vinh Điền đây không? À, trong cái vàng mà nhiếp tâm và an trú, con tập an trú được không con? ăn trú kéo dài được không?
Kính bạch thầy, con ăn trú thì con phải còn bám theo cái câu tác ý an tịnh thân thành, cho nên con thấy con cũng phải tập thêm dữ dàng cái này.
Rồi.
Con thường hay khi con tu tập một thời gian đó thì cái tâm nó cái niệm nó co cứng lại, rồi con ở trên hơi thở con nhẹ nhàng, rồi con tác ý biểu nó đi tham sân si. Đây con thường hay vào cái trạng thái đó, nó co cứng lại hết, nhưng mà hơi thở con cũng nhẹ nhàng. Rồi con thấy còn học, rồi mình còn phải suy tư về bài học, thành ra con muốn ở cái chỗ mà an tịnh thân hành để con luyện cho nó dễ dàng hơn.
Sau thì luyện cái an tịnh này cho chắc hơn, cho thật sự là mình nhắc cái là nó hiện cái tướng an ổn. Thì do đó con tập luyện cho nó thuần thục, rồi sau đó mới xét mình vào trong cái tứ niệm xứ để mà tu tập tứ niệm xứ mới được. Chứ còn nó chưa thuần thục mà bước qua tứ niệm xứ coi chừng nó hỏng, chứ nó còn cái niệm co cứng cho con đó. Nó thì coi như là nó chưa có thuần ở trên cái sự an trú đâu. Nên là phải cố gắng tập lại cho nó thuần thục, để rồi còn theo những cái lớp học, để cho mình phải thông suốt những gì cần thông suốt. Còn vậy là được rồi, con ráng tập. Thường thường là tu tập cái pháp an trú, an tịnh thân hành, tôi biết tuổi vô an tịnh thân hành, tôi đã làm con an tịnh như vậy. Về khán tập rồi, bỏ hết tất cả những cái sự việc, rồi con cái nó lớn khôn rồi, con bỏ hết nỗ lực tu, tốt chừng nào tốt chừng đó. Phước tồn con, trong cái sự tu tập của con đó thì thấy con còn có cái bệnh cho nên có cái dịp nào đó thì thầy sẽ kiểm tra lại cái cách thức mà đẩy lui bệnh của con, để coi con nắm vững cái pháp đẩy lui được chưa. Và cách thứ hai thì hiện giờ thì con tu tập về theo pháp nhất tâm, thì con trình bày cho thầy nghe thứ nha.
Dạ, kính thưa thầy, trong nhất tâm về pháp thân hành niệm thì con đi tu tập liên tục là nửa tiếng rồi, không có gián đoạn. Mà trong những cái ngày đầu thì con tập học thì chán nhiều chiều luôn. Thì khi mà nhất tâm vào trong khi mà tu tập thì những cái niệm ở trên đó tôi tự khởi là giờ con có nhiệt tâm trên sự như con tác ý rồi, thì con chú ý vào cái hành động của mình. Ví dụ như con đưa khi mà con dở chân lên thì con dở chân lên thì con chú ý tác ý rồi, thì con dở chân lên và tiếp tục tác ý đưa chân tới, rồi con đưa chân tới để chân xuống, rồi con để chân xuống, hạ gục xuống, con hạ gục xuống, con bám chặt như vậy. Nhưng mà có lúc cái niệm nó chen vào, khi nó chen vào thì con biết ngay liền, thì con mới tiếp tục tập ý những cái thân hành kế tiếp nữa, thì những cái niệm đó nó sẽ trôi qua. Nhưng mà những cái niệm đó thì nó không có hết.
Tôi như vậy tức là con bị còn niệm, cho nên tu ở đây là không niệm, nhiếp tâm là phải nhiếp không niệm, cho nên vì vậy nó có khác. Cho nên thí dụ như thay vì con tập đi trong 30 phút thì con đi trong 5 phút hoàn toàn là không niệm, chứ còn có niệm thì không được. Bởi vì đây nhiếp tâm và an trú, mà nhiếp tâm thì bắt đầu ngay từ đầu là không niệm. Cho nên con thấy như cuối cùng mà thầy dạy các thầy á, là chỉ một lần cánh tay đưa ra vô như thế này là không niệm thì bắt đầu tu, chứ còn niệm thì không được tu. Bây giờ còn niệm là cái sức nhiếp tâm của mình chưa có, chưa đủ sức nhiếp. Mình chưa đủ sức nhiếp tức là mình chưa đủ sự làm cho cái tâm của mình nó dính chặt với vào cái thân hành, cho nên nó mới có niệm. Cho nên ở đây nó không có nghĩa là mình tu chung chung, mà mình tu tất chặt. Tại vì bây giờ có ôn pháp thân hành niệm, thì trong khi đó con dở chân lên, ví dụ chân mặt dở lên, đưa chân tới hạ chân xuống hạ góc xuống theo cái lệnh của con. Chân trái dở chân lên đưa hạ chân xuống hạ góc xuống, đó là nó một bước đi của chân mặt và một bước đi của chân trái. Mà nếu nó không niệm thì thôi, mà nó có niệm thì chỉ một, cần một bước thôi. Chân mà bước dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, ở đó là một cái chân nghỉ lát tập chân trái. À, như vậy nó sẽ có chất lượng hơn là con tập liên tục mà nó không có chất lượng. Cho nên đó là tập như vậy là nó dẫn chân tại chỗ mất, nó có những niệm ra được vô hoài. Không bao giờ mà tập vậy để nó có kết quả được. Tập một thời gian một chân cho đến khi mà nó thuần thục, nghĩa là lúc nào giờ nào con thấy cũng được đó, thì con mới tập tới cái chân cái. Tập chân cái được rồi thì con mới tập luôn một lượt, 4 lần, 2 lần chân mặt, chân cái, rồi chân mặt, chân cái, rồi chân mặt, chân cái, tức là 6 lần, mỗi chân 3 lần, và cứ lần lượt tăng dần lên cái phương pháp của mình được đó. À, mà đạt được cái chất lượng phải tu tập rất kỹ. Còn về phần mà đối trị bệnh của con thì cái dùng cánh tay của mình đưa ra đưa vô để đuổi bệnh thì bệnh hết không hết, mặc tình nhưng mà tác ý bệnh thừa hơi theo cánh tay mà ra, thân không bệnh theo cánh tay mà vô, thì cứ như vậy mà con tập để đuổi bệnh. Thì đuổi bệnh thì có niệm hay không niệm thì không quan trọng, còn hiểu không? Còn cái mà tập để nhiếp tâm, dù hơi thở, dù cánh tay, hoặc là dù pháp thân hành niệm mà các ý từng hành động, thì vẫn phải giữ gìn cái chất lượng không niệm, không niệm ngay từ lúc tập ban đầu, chứ không để mà bây giờ tôi tu 30 phút rồi tôi dần dần nó sẽ hết niệm tâm. Ở đây chúng tôi vô đầu là chúng tôi làm chủ, hoàn toàn làm chủ không niệm. Tập làm sao mà làm chủ không niệm? Cho nên thầy nói thà là mấy con đưa cánh tay ra và đưa cánh tay vô một lần vậy thôi không niệm, rồi một chút nữa đưa cánh tay ra đưa cánh tay vô không niệm, cứ tập ngày ngày tập. Và nếu mà tập một lần như vậy thì tập nhiều lần, tập hoài, tập khi nào mà nó hoàn toàn một lần như vậy mà hoàn toàn mình tập rất là nhiều lần như vậy, thì cứ hãy tập một lần rồi nghỉ rồi tập nghỉ như vậy nè, mình tập hoài. Thì sau khi đó một tuần lễ thì mình tăng 2 lần, đưa tay ra đưa tay vô, đưa tay ra tay vô, như vậy 2 lần, thì 2 lần hoàn toàn là phải đạt được cái chất lượng không được. Thầy dạy cho thầy đi, thầy nhớ kỹ nữa. Thì như vậy là sẽ có cái chất lượng nhiếp tâm thắng hồi hoàn toàn.
Kính thưa thầy, thì theo như là thầy dạy cái thời gian qua thì con tu tập không có căn bản, do không hiểu. Con thấy rằng như bây giờ nếu mà con thấy khi về các hành niệm thì nó ví dụ như bước đi thì con thấy nó cũng khó như thế, nhưng mà theo với đặc cứ con trước thì con có tập cánh tay đưa ra luôn thì nó cũng quen, hoặc là hơi thở thì con có thể thấy nó nhiếp tâm dễ. Những cái nào nó nhiếp tâm dễ thì con lấy đặc tướng đó con tu tập được hay không?
Được, không có gì đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ con lấy cánh tay đưa ra vô con nhiếp tâm thì nhiếp hoàn toàn là một lần hoặc 2 lần hay 5 lần 10 lần đưa ra vô không có niệm, thì lấy cái căn bản đó mà tập, có tập cái chỗ mà không niệm đó. Nếu bây giờ không cầm thì nhiên đến với con, bởi vì tuổi mấy con sẽ dễ buồn ngủ, cho nên trong những cái thời đó thì mấy con nhiếp tâm ở trên bước đi của mấy con, đi kinh hành, đi pháp thân hành niệm như con nói vẫn được như thường, không có gì đâu. Nhưng mà khi mà gọi là nhiếp tâm trên thân hành thì cũng phải chất lượng hẳn hồi hoàn toàn không được. Nếu có niệm thì không được, có niệm thì mất công tu, không có chất lượng. À, hiểu chưa?
Dạ.
À, vậy.
Dạ, kính thưa thầy, ví dụ như công việc, như tu tập thì thầy dẫn là 30 phút, lấy thời gian là 30 phút nhưng mà tập nhiều lần, trong 30 phút đó.
Có vậy thôi, cũng lấy 30 phút nhưng mà tập nhiều lần, mà mỗi lần đều là cái chất lượng của nó không có niệm. Nó như vậy thôi. Cũng 30 phút người ta suốt 30 phút người ta cũng tu 30 phút nhưng mà người ta dài 30 phút người ta không niệm. Còn mình ở trong đó mình chia thành nhiều đoạn thời gian trong không niệm, chứ không phải là một lần. Rồi mình tu tập dần dần được thì mình sẽ 30 phút không niệm. Hoàn toàn. Đó, tu tập như vậy. Chắc mấy con hiểu tinh thần như vậy thì mới có chất lượng. Còn thanh định con khá thôi con. Đầu bây giờ con tu trở lại kỹ lưỡng là hoàn toàn không niệm, chứ đừng có để niệm xảy ra con. Hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ trong cái thời gian mà con tu 30 phút mà nó còn một niệm hai niệm khởi ra, hoàn toàn là coi như là cái đó không có tính được, đó. Tu hoàn toàn là phải không niệm, à là con vui là trong 5 phút hay là 10 phút thôi, rồi trong cũng trong 30 phút, nhưng mà trong khoảng thời gian 30 phút đó có nghỉ có tu, nhưng mà mỗi lần tu à, trong 5 phút hay là 10 phút hoàn toàn là không niệm, tu tập chất lượng như vậy cho thầy. Thì à, sau này thì thầy sẽ hướng dẫn xa hơn nữa mới được. Còn nếu mà có niệm thì mấy con sẽ tu tập cái kiểu này, nó sẽ dành chân tại chỗ. Các con thấy có khi bữa có khi bữa hoàn toàn ở đây là chúng ta là tu tập để làm chủ cách thức nhiếp tâm, tu tập làm chủ cách thức nhiếp tâm, mà với cái đặc tướng, với cách thức, cái năng lực của mình làm được, chứ không phải là quá cái năng lực của mình. Quá năng lực của mình thì nó bị có niệm, cho nên phải tu tập là kỹ đó con. Bây giờ đang ở trên cái pháp nhiếp tâm, chứ chưa có an trú đâu. Nhiếp tâm cho được rồi mới có an trú, mà nhiếp tâm phải cho kỹ lưỡng hẳn ngoài cho thầy, rồi lần được đúng được 30 phút mà hoàn toàn không niệm. Nhưng chắc chắn là thầy cũng phải à, thường xuyên thì ra thì thăm mấy con trong một tuần hoặc là nửa tuần thì ra thì thăm để đôn đốc, để khích lệ cho mấy con tu tập. Chứ mà kéo dài từ một tháng mới vào đây chắc mấy con tu biết chắc nó cài hết. Bởi vì tự tu mấy con coi dừng nó đi lắp hết
rồi. Đúng đó, rồi, mô Phật cái này là đúng ra là con tu từ 10 phút, 15 phút nữa là được. Nhưng mà tại này con tham pháp quá, thành thử ra con đi đủ 30 phút rồi ra nó chết hết. Thì con mới nhận thấy là nãy giờ thầy giảng giải thì con nghe con thấy con đi pháp cả. Con thấy sai, chiều nay con đi thời khác thì con mới tính lại, con tập sửa lại.
Chúng ta không tập sửa lại, tập cho kỹ lưỡng hơn mà. Thì con sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn.
Dạ, mô Phật. Chứ còn theo thì con tu pháp định niệm hơi thở thì con tu tập thì cái từ đề mục 1 tới đề mục số 6 con đi tập định niệm hơi thở còn rất tốt, không có bị cái gì hết.
Bây giờ thì coi như là con chỉ cần nhiếp tâm nó thôi. Dạ, chứ con có tu tập nó cái đề mục đó làm gì.
Dạ.
Không, cần nhiếp tâm. Bởi vì hồi nào tới giờ con tập từ đề mục 1 cho đến đề mục 6 mà thấy hơi thở nó bình thường thì đó là nó không bị tức ngực, không bị nặng đầu, không bị rối loạn hô hấp thì vấn đề đó tốt, cho nên con lấy hơi thở mà tu là tốt nhất.
Dạ.
Vì vậy mà hiện giờ là thì mình chỉ nhiếp tâm ở trong hơi thở thôi, làm sao mà cho đạt được cái chất lượng là không niệm.
Dạ.
Nhưng mà ngắn nhất trong 10 phút hoặc 5 phút hoặc là 10 hơi thở thôi không niệm thì con sẽ tu như vậy cho.
Dạ.
Rồi lần lượt nó thuần thuộc được một tuần lễ không niệm rồi sẽ tăng lên mà coi được thì tăng, mà tăng lên chưa được thì nhất định là lui lại tập nữa cho thuần thục rồi mới tăng lên. Tăng lên được thì mới giữ cái mức được đó mà tập cho thuần thục rồi mới tăng nữa, tăng cho đúng đến 30 phút thôi. Rồi 30 phút mà đạt được cái chất lượng hoàn toàn nhất tăng rồi thì chừng đó thầy sẽ dắt thêm
như
mọi khác. Bây giờ tu tập như vậy con. Thầy nói mấy con mà nếu mà nghe lời thầy tu tập thì cái thời gian không lâu đâu, không lâu, và nó sẽ kết quả rất lớn. Từ bây giờ mấy con làm chủ ở trong kết quả chứ không phải là cái kết quả tự nhiên, không phải để mình tu rồi từ lần lượt nó hết, dần dần nó hết vọng tưởng đâu, không phải. Mà mình làm chủ ngay từ bước đầu của mình, làm chủ vọng tưởng đó, là không cho là không cho. Đó là cái thức tu của mình. Bởi vì Phật pháp là Phật, cái giáo pháp của Phật là pháp làm chủ, chứ không phải để tự nó đi đến cái chỗ mà nó không niệm. Đây là cái chỗ làm chủ không niệm là ngay từ đầu. Rồi cái chỗ mà an trú, chứ không phải là tự nó an trú, mà chỗ mình dẫn vào an trú. Đó, mà mình dẫn vào an trú mà nó an trú mà do pháp dẫn thì đúng, mà không phải do cái pháp dẫn của mình mà an trú là sai. Mình không chấp nhận cái mà ngoài cái sức của mình làm chủ. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta làm chủ là phải có cái sức tự lực làm chủ, tự mình thắp đuốc lên đi, tự mình muốn cái gì là phải tâm mình theo. Cho nên ngay từ lúc đầu mình tu tập là phải tu tập làm chủ liền.
Dạ.
Với cái khả năng với sức của mình, con về tu tập như thế
nào?
Hiện qua không? Rồi con tu tập như thế nào từng này, nhiếp tâm cho được không con?
Dạ kính thưa thầy, con nhiếp tâm thẳng 30 phút mà không có nghỉ. Như vậy theo hồi nãy giờ là nó không có căn bản. Mặc dù nó có tiến hơn cái tuần rồi nhưng mà như vậy là không có đúng. Cái thứ hai nữa là kính thưa thầy, con vẫn làm chủ ở trong cái việc nhiếp tâm, nhưng mà cái niệm nó vừa nhá lên thì tự nó mất. Như vậy có thể tính là không niệm được không?
Không, không, còn nhá lên tức là mình chưa có ức chế nổi cái tâm này. Còn nhá mình thấy liền, tại vì trong khi đó mình nhiếp tâm, cái sức tỉnh mình nó tỉnh. Nó tỉnh cho nên gì nó nhá lên cho nó mới yên mất. Tại cái sức tỉnh của mình nó tỉnh quá tỉnh, cho nên nó nhá. Ngoài lúc đây mình nhiếp tâm không niệm, hoàn toàn là không được nhá, không được chạy vô đây. Cho nên vì vậy mà mình khi mình có nhá vậy là mình không tính cái kết quả của tu tập của mình, cho nên mình lui lại cho nó đạt được kết quả, rồi lần lượt rồi mình tập trung nhuần nhuyễn, mình tăng lên, mình tăng lên hoàn toàn là chủ động, chứ không được nhá một chút niệm nào mà nhá, mặc dù nó kẹt vô cái nó đi mất liền, nhưng mà nó vẫn còn kẹt, tức là nó còn niệm. Còn mình nhiếp tâm ở đây là hoàn toàn là không niệm, hoàn toàn là không có nhá được cái gì hết. À, như vậy mới gọi là nhiếp tâm. Dạ. Để con tập lại rồi cho kỹ như những gì mà thầy đã dạy. Dạ. Thì thầy mong rằng mấy con mà tập như thế này, đọc qua mấy cái trình bày của mấy con, thì thấy cái khả năng mà nhiếp tâm của mấy con có khả năng nhiếp tâm, nhưng mà làm sao cho đúng cái căn bản của nó để cho mấy con không còn bị niệm kẹt. Dạ. Để từ đó mấy con đi lên là hoàn toàn chủ động điều khiển nhiếp tâm an trú trong 30 phút hoàn toàn, để rồi mình còn đi vào một cái pháp khác một cái rất dễ dàng. Tập cho thôi mà thuần mới, con mới lớn đến tứ niệm xứ thì mình có đâu còn pháp nhiếp nữa, con thấy không? Nếu mà không thuần mình lên tứ niệm xứ thì nó xảy ra những cái trường hợp này, niệm này niệm kia nó khởi ra, thì trên tứ niệm xứ như vậy đã không được. Cho nên buộc lòng nhiếp tâm và an trú cho nó vững chắc, để nó thuần thuộc trong suốt 30 phút, không hoàn toàn không còn có gì hết, thì đi vào tứ niệm xứ nó rất dễ dàng.
Dạ kính thưa thầy, cái giấc trưa thì hơi thở nó nhanh khoảng 15 hơi thở một phút, còn hơi giấc khuya 2 giờ dậy thì khoảng 10 hơi thở một phút. Như vậy thì con nên giữ mức hơi thở nào?
À con, bởi vì cái về cái hơi thở thì mình không có dẫn dụng hơi thở, tùy theo cái buổi trưa, buổi sáng hay buổi tối, buổi kia nó thở sao thì con nhiếp tâm theo cái điều kiện đó. Cái mình vận dụng đó, tức là cái thời tiết của nó thì cái hơi thở nó phải thay đổi theo cái thời tiết nó, để cho nó hòa hợp cơ thể con, mình để tự nhiên thôi. Cái con đừng dành dụng cái gì, nó là một hơi thở nó 10 phút hơi thở, một phút nó bao nhiêu hơi thở, thì con dành dụng cho nó đúng như vậy thì con đi ngược lại cái thời tiết của cái hơi thở nó bình thường. Con cứ giữ bình thường thôi, nhiếp tâm bình thường, và trên cái chỗ nhiếp tâm của mình chứ không có giữ gì nữa.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc con tắt ý thì có phải còn nín thở không, hay là cứ theo hơi thở ra vô mà mình tắt ý?
À, trong cái tắt ý đó thì mình để tự nhiên mình hơi thở ra vô rồi mình tắt ý chứ không phải cần nín thở. Dạ. Nhưng mà mình thấy cái sự nhiếp tâm mình không kỹ á, tức là coi như là nhiếp tâm nó không cụ thể rõ ràng. Còn vì vậy mà mình nín thở, mình tắt ý rồi mình nhiếp tâm thì nó cụ thể rõ ràng. Con có lưu ý với bạn khi mình
nhìn thấy có con đã thử
thì bắt đầu đó mình thở, mình tắt ý xong rồi cái mình thở thì nó có sự chú ý kỹ hơn thở. Còn nếu mà mình tắt ý mà trên hơi thở của mình vừa thở vừa ra vô vậy, còn mình tắt ý rồi nhiếp tâm lên thì nó không có sự tập trung cao hơn là cái chỗ mình nhìn thở.
Thì kính thưa thầy, con cũng thấy như vậy mà con sợ nín thở như vậy sợ nó rối loạn hơi thở không?
Đúng đó, cho nên thầy cũng muốn cho nín thở tự nhiên tắt ý đi. Câu tắt ý mình có câu nó dài.
Dạ.
Nó dài chứ nó phải ngắn, nếu mà nó ngắn nhít thở thì nó dễ, nhưng mà ngày thì nó không thể được, bởi vì nó tắt ý nó dài. Cho nên nhiều khi mình còn phải thêm những cái gì nữa, chứ không phải nội công mà vô cho biết, vô trở ra, vô trở ra được không? Nên do đó con đừng có nín thở, con tắt ý bình thường.
Dạ.
Rồi sau khi tắt ý rồi đó, con sẽ nhít tăng cái lạc thang thở, con chỉ được.
Dạ kính bạch thầy, cái lúc mà con công phu có phải là ngồi cái thân bất động, hay là ví dụ như con kiến sắp bò vô lỗ tai, hay là mình hôn cầm mình có thể đứng dậy thay đổi oai nghi, có được không?
Về con kiến nó sắp sửa mình giết nó bò, nó sắp sửa bò lỗ tai một cách dưới mắt mình, điều kiện mấy con cũng vẫn có thể mà mấy con coi như là mấy con xả cái pháp ra, mấy con đuổi con kiến nó sắp sửa trên lỗ tai thì mấy con ngăn ngừa tiếp, rồi mấy con tiếp tục trở lại, mình tu tập trở lại. Trong khoảng thời gian đó là bị ác pháp bên ngoài tác động làm cho mình bất động, thì mình phải ngăn ngừa cái ác pháp đó rồi mình mới trở lại mình tu tập, chứ mình đừng có ráng mình ngồi gần mình hiểu thì nó không hay. thì do mình ráng mình chịu đựng đó, thì trong khi đó cái tâm mình nó nhiếp tâm giới một cách rất là khó khăn mà lại là nó không đúng cách. Còn hôn trầm tùy miên thì con đứng dậy đi kinh hành, cái bắt một tay cố gắng ngồi ăn thua là chỗ nhiếp tâm của mình, làm sao mình nhiếp tâm rất một cách thoải mái dễ chịu mà nó đủ cái khả năng của mình chủ động điều khiển, đừng có niệm tâm. Ví dụ như bây giờ con kiếm mà bò ở trên mắt con hoặc là nó bò trên má con, thì do đó nó bò như vậy nó làm cho cái tâm mình bị phân đôi đi, nó không có nhiếp được, cho nên con đuổi con kiếm đi rồi bắt đầu con trở lại con tu tập thì nó sẽ nhiếp nó chắc chắn hơn. Còn nếu như vậy thì rất khó, nó bị một cái hay gì một cái vọng tưởng thì nó cũng đã phân tâm con rồi, mà cái này bị một cái ác pháp bên ngoài tác động, một con kiến hoặc là một cái gì đó mà làm động tâm con thì nó cũng bị phân tâm. Cho nên vì vậy mà trong sự tu tập càng có cái sự yên tĩnh, các ác pháp bên ngoài đừng tác động vào thì nó dễ dàng hơn.
Dạ kính bạch thầy, con có thể lần cái ngón tay để mà nhiếp tâm cho nó tốt hơn được không? Tại vì con thấy ngồi nhiếp tâm thì cũng đếm hơi thở, cũng theo dõi hơi thở đủ rồi. Nhưng mà để ngừa để cho nó chắc hơn thì con phải thêm cái ngón tay cho nó chắc hơn, nó có thể phụ cho nó được không ạ?
Được không? Không dạ. Được. Bởi vì nó là cái người của việc thân này.
Dạ.
Để cho nó bảo đảm cho cái chất lượng mình tu tập tốt cái gì. Dạ. Gia hạnh con tu tập như vậy tốt và con cứ tập như vậy, tập theo cái trình bày trên cái tờ giấy của con tập cho nó thuần, con tập cho nó thuần, nó thoải mái tu tập nó dễ chịu, nó không mệt nhọc, nó không đau nhức gì cả, thì con cứ tập niệm thôi, con tập cho nó thuần cho nó.
Như vậy thì con cũng tập 30 phút hay là con tập
30 phút? Con không đừng tập hơn, mà con cứ tập 30 phút thôi. Và tầm 30 phút nó có nhiều đoạn thời gian con tập ký tâm đâu. À, tập như vậy thôi.
Như vậy thì ví dụ một thời như là 3 tiếng thì con tập mấy cái lần ngồi nửa tiếng như vậy được?
Con sẽ tập trong 3 tiếng một ngày một buổi vậy đó. Thì con chỉ tập một thời thôi. Một thời của nó thôi. Mà trong một thời đó 30 phút thì con chưa làm nhiều đoạn nhiếp tâm, chưa làm nhiều tâm. Còn các cái giờ khác thì con nghiên cứu học hành về cái giới luật đức hạnh, cho mình thông suốt cái giới luật đức hạnh. Còn cái giờ đó con nhiếp tâm là tập như vậy thôi.
Như vậy thì cho con tập được 10 phút, còn cả 5 phút đó thì bằng 5 phút cả đó thì không cần tác ý gì hết,
rồi mình tiếp tục trở lại trong 5 phút mình kế mình tác ý để cho mình dẫn cho nó đừng có niệm.
Như vậy thì một thời thôi,
một thời thôi, một buổi một thời, cứ đừng niệm.